Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng dự tổng kết đợt thi đua tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác, khen thưởng các tập thể cá nhân trong phong trào hai tốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang triển khai mô hình đăng ký kinh doanh thân thiện.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 8, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Lục Ngạn đã báo cáo nội dung giải trình liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong công tác đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2018. Nội dung báo cáo thực trạng kết quả triển khai, cùng đó nêu rõ nguyên nhân tỷ lệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc đạt thấp, tiến độ thực hiện dự án chậm, phải gia hạn nhiều lần là do quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay chỉ phù hợp với cấp lẻ, cấp thường xuyên theo nhu cầu người sử dụng đất, không phù hợp cấp hàng loạt theo dự án. Năng lực của công chức cấp xã và đơn vị thi công tư vấn giám sát hạn chế, công tác phối hợp giữa các cấp và ngành chuyên môn còn chưa chặt chẽ. Làm rõ thêm nội dung các đại biểu trao đổi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn khẳng định công tác đo đạc bản đồ rất phức tạp, tốn thời gian, đồng thời cũng nêu nguyên nhân của việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do hiện nay nhiều người dân đang tín chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ngân hàng nên khó lấy ra để làm thủ tục cấp lại. Một số trường hợp diện tích sau cấp đổi đo đạc khác với cấp lần đầu kê khai nên chủ sử dụng đất không đồng ý. Công tác tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tốt. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ cùng các sở ngành địa phương đôn đốc quan tâm hơn nữa tới công tác đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở báo cáo giải trình và ý kiến của các ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở, huyện, đồng chí Bùi Văn Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phải có cuộc họp bàn cách giải quyết những tồn tại của dự án đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp với các huyện, xã về từng dự án để đánh giá tính khả thi của các dự án. Nơi nào thuận lợi thì làm tiếp, còn khó khăn thì tạm dừng. Các địa phương chốt điểm dừng kỹ thuật của từng dự án để xác định trách nhiệm của đơn vị, nghĩa vụ thanh toán. Trên cơ sở đó có kế hoạch phân bổ nguồn ngân sách những năm tiếp theo, đẩy mạnh tuyên truyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nhân dân. Các huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện dự án, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí địa phương khó khăn trong thu tiền sử dụng đất. Chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sáng cùng ngày, tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức chương trình tổng kết đợt thi đua tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác, khen thưởng tập thể cá nhân trong phong trào hai tốt và tọa đàm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với quan điểm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 200 cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 3 đến tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang đã phát động đợt thi đua Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác trong các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ với 3 giai đoạn trọng tâm. Các cấp bộ đoàn đã đăng ký thi đua với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, qua đó thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo và thực sự ghi dấu ấn của tuổi trẻ trong mỗi chương trình, hoạt động, mỗi việc làm. Phong trào hai tốt của tuổi trẻ tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm một việc tốt cho bản thân, một việc tốt cho cộng đồng và xã hội cũng được cán bộ, đoàn viên đồng thuận, đăng ký, thực hiện nghiêm túc và tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Phát biểu tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng biểu dương những thành tích mà tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên trong tỉnh đã đạt được trong đợt thi đua hưởng ứng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị tỉnh đoàn và tuổi trẻ tỉnh tiếp tục thực hiện nội dung căn dặn trong di chúc của Người đối với thanh niên gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ qua các chương trình, phong trào hành động cách mạng, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực trong đời sống, ngăn chặn những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch. Tổ chức các phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, xứng danh đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác, 32 tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào hai tốt giai đoạn 2018-2019 được tỉnh đoàn tuyên dương khen thưởng.
Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Sáng 29 tháng 8 tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy các cơ quan tỉnh tổ chức lễ báo công dâng Bác. Đoàn đại biểu báo công gồm lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan tỉnh, đại diện 28 tập thể và 71 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị. Trong giây phút thiêng liêng đầy xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn báo công nguyện hứa mãi khắc ghi những lời dạy của Người, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng đảng bộ các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị kiểm điểm tình hình kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019. Theo báo cáo, hiện nay các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 86 xuống còn 45 đơn vị so với năm 2016. Trong 4 năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho gần 120.000 người, trong đó trình độ cao đẳng là hơn 4.100 người, trung cấp trên 12.000 người. Kết quả tuyển sinh đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành vượt mức ở cả 3 cấp trình độ đào tạo so với mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, trước việc dự báo cung cầu lao động còn nhiều hạn chế, các trường cao đẳng trung cấp chưa xây dựng được kế hoạch ngành nghề đào tạo dài hạn phù hợp với nhu cầu thị trường. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các cấp các ngành địa phương cần xác định việc giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quốc sách quan trọng, cần đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, cần khắc phục ngay tư tưởng coi nhẹ giáo dục nghề nghiệp so với giáo dục đào tạo, đồng thời yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội nâng cao năng lực tham mưu, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cũng như tăng cường đầu tư đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Bên cạnh đó, cần xây dựng báo cáo nhu cầu thị trường lao động ở các địa phương theo kế hoạch dài hạn 5 năm. Đặc biệt, công tác phân luồng cần được quan tâm ngay từ bậc trung học cơ sở, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh ở các trường đào tạo nghề. Qua đó nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn một tháng nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đã triển khai mô hình đăng ký kinh doanh thân thiện. Đây là một nét mới trong công tác cải cách hành chính của đơn vị này nhằm giảm thời gian phiền hà cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, mô hình đăng ký kinh doanh thân thiện được triển khai có sự phối hợp của nhiều cơ quan cũng đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thu Thủy.
Bắt đầu từ tháng 7 vừa qua, mô hình đăng ký kinh doanh thân thiện được Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện. Thực hiện mô hình, đơn vị này bố trí đội ngũ phù hợp, tăng cường thời gian, kể cả làm thêm giờ để rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết đối với các thủ tục hành chính liên quan. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cho rằng:
yêu cầu là phải rút ngắn tối đa cái thời gian mà cái cấp cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phối hợp cùng với cả cục thuế của tỉnh, rồi với cục đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch Đầu tư liên thông chặt chẽ trong việc cấp đăng ký kinh doanh.
Thời gian giải quyết thủ tục đã được rút ngắn hơn rất nhiều so với trước đây. Hiện nay, thời gian thực hiện thủ tục thông báo sử dụng thay đổi mẫu dấu, công bố thông tin sẽ thực hiện ngay trong ngày thay vì 3 ngày như trước đây. Đối với các thủ tục thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký đổi tên, thay chủ sở hữu, bổ sung ngành nghề sẽ giảm một nửa thời gian giải quyết, không quá 1,5 ngày, và giảm 1/3 thời gian, nhưng không quá 1 ngày, đối với thủ tục thông báo thay đổi vốn đầu tư chủ doanh nghiệp, nội dung đăng ký thuế, thông tin người quản lý doanh nghiệp, tạm ngừng, hoạt động trở lại trước thời hạn. Ông Nguyễn Hải Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y tế Quốc tế, đánh giá.
Khi mà đến làm việc với sở ban ngành thì thấy chủ trương của tỉnh hay sao thì là thấy là tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất nhiều, giúp đỡ doanh nghiệp rất là tận tình. Và cái thủ tục mà cũng rất là nhanh, từ lúc mình nộp hồ sơ cho đến lúc mình lấy được cái đăng ký kinh doanh ấy. Thì là nếu mà trừ 2 cái ngày nghỉ thì là mất 2 ngày mà mình đã lấy được cái đăng ký kinh doanh.
Thực hiện mô hình đăng ký kinh doanh thân thiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ đẩy mạnh việc cấp đăng ký kinh doanh qua mạng, phấn đấu trong năm nay đạt trên 85% đối với cấp mới và hơn 60% cấp đổi. Sở cũng đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, hỗ trợ tối đa các điều kiện để doanh nghiệp có thể nhanh chóng gia nhập thị trường. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang nói về công tác phối hợp.
Phối hợp cùng với ngân hàng thương mại, thế rồi với các cơ quan khác để trong cái việc mà thực hiện cái cấp mà làm cái thủ tục về con dấu, thế rồi đăng ký cái chữ ký số cho doanh nghiệp, mở tài khoản ở các ngân hàng thương mại và thực hiện luôn cùng cái thời gian mà cấp cái đăng ký kinh doanh, tổ chức cái chiến dịch kỳ nghỉ hồng thứ bảy để mà làm việc ngoài giờ, thực hiện giải quyết kịp thời những cái thủ tục về đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Trong các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số gia nhập thị trường của doanh nghiệp tại Bắc Giang chậm được cải thiện. Bởi thế, việc xây dựng mô hình đăng ký kinh doanh thân thiện sẽ phần nào cải thiện được chỉ số này. Trong năm nay, tỉnh Bắc Giang phấn đấu sẽ thành lập mới hơn 1.000 doanh nghiệp. Điều đáng mừng, số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng trong những tháng gần đây. Hơn 850 doanh nghiệp thành lập mới trong gần 8 tháng qua.
Sáu trên sáu xã về đích nông thôn mới, thành phố Bắc Giang trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành 100% số xã và đặt mục tiêu đề ra trước kế hoạch 3 năm. Đáng quan tâm là sau về đích không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn ngân sách thành phố và các xã. Đây là kết quả được đánh giá tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang tổ chức vào sáng 29 tháng 8. Có được kết quả này là do thành phố Bắc Giang đã huy động trên 660 tỷ đồng để triển khai thực hiện, trong đó ngân sách trung ương trên 22 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 25 tỷ đồng, ngân sách thành phố 343 tỷ đồng, còn lại là ngân sách xã, doanh nghiệp, vốn tín dụng và nhân dân đóng góp. Cùng đó, phong trào Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy chính quyền thành phố phát động sâu rộng, tác động lớn đến hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã huy động được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân trên địa bàn thành phố, mang lại kết quả tích cực rộng khắp trên các lĩnh vực.
Tính đến ngày 29 tháng 8, Ban tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Giang lần thứ tư năm 2019 đã nhận được 386 triệu đồng từ các cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm ủng hộ. Trong đó hơn 160 triệu đồng tiền mặt, còn lại là hiện vật gồm vở, cặp sách, xe đạp, giá sách và tài khoản học tiếng Anh. Một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tích cực ủng hộ gồm Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy 30 triệu đồng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang mỗi đơn vị ủng hộ 10 triệu đồng. Phát huy kết quả chương trình Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo được tổ chức 3 năm qua, ngày 8 tháng 9 tới đây, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo lần thứ tư năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, phóng viên thời sự đã nhiều lần phản ánh về tình trạng rác thải trên tuyến kênh chính, đoạn chảy qua địa phận thôn 284 và thôn Đông Bến, xã Quế Nham, huyện Tân Yên. Đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện, tiềm ẩn những nguy cơ về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân dọc bờ kênh. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự.
Theo người dân địa phương, mỗi khi nước về kéo theo rất nhiều rác từ trên thượng nguồn về tuyến kênh. Từ những phụ phẩm thực phẩm, bao tải, thùng xốp cho đến xác động vật chết, rác tồn ứ lâu ngày đã làm nghẽn dòng chảy, khiến tuyến kênh ngày càng ô nhiễm. Bà Bùi Thị Ngọt, xã Quế Nham, huyện Tân Yên và bà Thân Minh Thúy, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên cùng bức xúc nói.
Ngày nào tôi cũng đi qua đây, rác ở đây nhiều lắm, ô nhiễm môi trường. Bây giờ đề nghị cho các cơ quan chức năng lên làm việc để cho dân ở đây cho nó được sạch sẽ.
Ôi dồi ôi, nước nó toàn rơm rác rồi cái ấy kìa, cái bao bì rồi lợn chết, vứt chóng chơ ghê lắm.
Dòng kênh chính chảy từ Thái Nguyên về qua địa phận huyện Hiệp Hòa, qua xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, rồi mới tới xã Quế Nham, huyện Tân Yên. Xã Quế Nham nằm ở hạ lưu kênh chính trước khi đổ ra sông Thương, nên toàn bộ rác thải từ phía thượng nguồn đều dồn về đây. Mỗi đợt nước về kéo theo hàng chục tấn rác, trong đó có cả xác lợn chết. Mặc dù địa phương đã thành lập tổ thu gom và xử lý rác, nhưng do số lượng rác quá nhiều nên việc thu gom xử lý gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Nham, huyện Tân Yên cho rằng:
Đối với Quế Nham là cái tuyến cuối, hai đó là cũng có cái đề xuất với lại các cái cấp và đặc biệt là các cái địa phương có cái hệ thống kênh chính nào trên sông thì đều có cái biện pháp để xử lý cái rác thải ở trên đó để ở từng mỗi địa phương để giảm tải cho cái việc xử lý của đối với xã Quế Nham.
Ngoài rác thải thông thường, việc vứt xác lợn chết ra kênh còn tiềm ẩn nguy cơ làm cho dịch bệnh lây lan. Do đó rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường để xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.